Chúng ta trở lại trong Luca đoạn thứ 11 hôm nay, tiếp tục trong phần học tưởng là rất quý báu và rất là xúc tích, giàu có, thay đổi lòng của chúng ta. Chúng ta kinh nghiệm những gì mà Chúa ban cho ở đây trong sự cầu nguyện. Hôm nay chúng ta đến với sự chú ý tha thứ từ nơi Chúa, tha thứ từ Cha. Có một ngày Đức Chúa Giêsu cầu nguyện ở nơi kia, khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng: "Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện cũng như dân đã dạy môn đồ mình." Ngài phán rằng: "Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy, xin tha tội chúng tôi vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng mình, và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ." Chúng ta một lần nữa tiếp tục đọc ở trong Matthew đoạn số 6, câu số 9 tới đi. "Vậy các ngươi hãy cầu như vậy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen." Đọc thêm hai câu nữa là câu kết luận của Chúa sau bài cầu nguyện: "Và nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi." Chúng ta hôm nay tới đoạn Kinh Thánh Luca và Matthew chúng ta vừa đọc, tới phần mà khi Chúa Giêsu nói là khi các ngươi đến cầu nguyện thì đến với Cha các ngươi trên trời với nhiều vấn đề, nhưng mà nhớ phải đem một điều trong đó cầu xin, đó là xin Cha tha tội cho chúng con. Cho nên ở đây chúng ta mở đầu với Chúa Giêsu, tức là chính Đức Chúa Trời trong thân xác con người, kêu gọi chúng ta, khuyến khích chúng ta đến để nhận sự tha thứ từ nơi Chúa, đến để cầu xin sự tha thứ mà Chúa ban cho. Cho nên chúng ta nói một cách rõ ràng là Chúa không có ngần ngại hay là lưỡng lự trong sự tha thứ. Ngài sẵn lòng tha thứ, và ở đó là cái căn bản, nền tảng của sự cầu nguyện của chúng ta, là chúng ta có thể tới đến với Chúa, mà không phải chỉ có thể, chúng ta được khuyến khích kêu gọi đến với Chúa để tìm sự tha thứ ở trong Ngài. Nghĩa là rõ ràng ở đây có một cái giả định và một sự chắc chắn, đó là chúng ta cần sự tha thứ này từ nơi Chúa và Chúa chắc chắn sẽ ban cho. Và đây là cái trọng tâm hay là cái con tim của lẽ đạo Tin Lành, con tim của phúc âm Chúa, đó là chúng ta là con người cần sự tha thứ từ nơi Chúa, và Chúa là Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự tha thứ khi chúng ta cầu xin. Đây là một lẽ đạo rất lớn và rất là quan trọng, và nó thay đổi toàn diện đời sống của chúng ta nếu chúng ta theo lời Chúa và đặt để điều này trong sự cầu nguyện thường xuyên với Ngài. Ở đây tôi dùng chữ là từ tha thứ từ nơi Cha, có nghĩa là cầu nguyện trong bình an với Chúa. Qua những bài học trước đây thì nói là chúng ta cầu nguyện trong sự liên hệ với Chúa, chúng ta cầu nguyện trong ưu tiên của Chúa, chúng ta cầu nguyện trong mục đích của Chúa, chúng ta cầu nguyện trong chương trình của Chúa, và chúng ta cầu nguyện trong sự nương nhờ nơi Chúa. Thì hôm nay chúng ta cầu nguyện trong bình an với Chúa. Nói về sự bình an với Chúa thì chúng ta rõ ràng là cái sự bình an được cất ra khỏi cơn thành nộ của Đức Chúa Trời, và được sự bình an ban cho trong Đức Giêsu Christ, thì Chúa đã ban cho, thành lập cho chúng ta là những người cầu nguyện. Vì rõ ràng là những người cầu nguyện đến trong khi cầu nguyện và thưa với Chúa là xin tha tội cho chúng con, thì là những người thuộc về Chúa, là con cái của Ngài, vì đã gọi Chúa là Cha. Và chỉ có những người ở trong sự liên hệ với Chúa mới có thể cầu nguyện những lời cầu xin này mà thôi. Cho nên vấn đề bình an với Chúa, vấn đề hòa thuận với Đức Chúa Trời theo lời của sứ đồ Phaolô trong Roma đoạn số 5, chúng ta đã được làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. Thì vấn đề đó đã được giải quyết rồi, chúng ta đã được hòa thuận với Chúa, sự bình an của Chúa ban cho đã được ban cho trong cái nghĩa rằng Chúa đã đem chúng ta ra khỏi cơn thành nộ của Chúa, mà Chúa nổ trên những kẻ chống nghịch, và bây giờ Chúa đã làm hòa với chúng ta qua Đức Chúa Giêsu Christ, làm hòa thuận cho chúng ta. Nhưng cái vấn đề hòa thuận ở đây, hay là vấn đề bình an ở đây, trong cái nghĩa của sự thông công với Chúa, sự liên hệ với Chúa, trong cái nghĩa gần gũi với Ngài, và trong cái nghĩa là cái cuộc đời của chúng ta đó là cuộc đời được kêu gọi để sống cho danh của Chúa, cho sự vinh hiển của Chúa, cho nước của Chúa và cho ý nước của thực hành ý muốn của Ngài, thì cái sự gần gũi với Chúa đó sẽ bị gãy đổ, và cái cuộc đời sẽ trở thành vô dụng hay là bị cắt đứt đi sự hữu dụng khi tội lỗi ở trong đời sống của chúng ta. Và vì thế, để chúng ta có thể tiếp tục ở trong sự gần gũi với Chúa, sự thông công với Chúa, và có thể sống một cuộc đời hữu dụng cho Chúa, cho danh vinh hiển của Chúa, cho nước của Chúa và cho thành đạt ý muốn của Ngài ở đất cũng như ở trời trong đời sống của chúng ta như là Chúa muốn, thì chúng ta cần sự tha thứ, và cần sự tha thứ khi chúng ta tới với Chúa tạo dựng trở lại sự bình an ở trong Ngài. Cho nên cái nhu cầu về sự tha thứ là nhu cầu lớn hơn hết của con người. sự nhu cầu lớn hơn hết của mỗi chúng ta, ngay cả sau khi chúng ta đã được cứu. Và đây là điểm mà chúng ta cần trở lại, bởi vì Chúa nhắc nhở trở lại là đây là khi các ngươi cầu nguyện phải hiểu biết vấn đề này. Vì thường xuyên chúng ta quên, tưởng rằng vấn đề tha thứ một lần là xong rồi, thành ra sau đó là vấn đề khác, là vấn đề này, vấn đề kia, nhu cầu này, nhu cầu nọ. Chúa nói không, mỗi khi các ngươi cầu nguyện, các ngươi phải nhớ tới vấn đề này và đặt để vấn đề này trong cái sườn, phương cách, bố cục. Không phải chỉ là cầu nguyện theo cái bài, nhưng mà cầu nguyện với sự hiểu biết mà Chúa đưa cho, ban cho khi chúng ta thực hiện điều này. Cho nên vì thế chúng ta nói là sự ban cho của Chúa trong lễ đạo của Chúa, lễ đạo phúc âm, thì không thể đem chúng ta tới những vấn đề phụ thuộc, chẳng hạn như vấn đề làm cho đời sống sung mãn, cho vấn đề khỏe mạnh thân thể, cho vấn đề giải quyết đời sống hàng ngày, vấn đề hạnh phúc gia đình, vấn đề nuôi con. Chúng ta nghe giảng thường xuyên về những vấn đề đó, và bây giờ cái nhu cầu của con người, nó những gọi là felt need, những nhu cầu mà mình cảm nhận được đó, nó trở thành cái chủ yếu, chủ tâm của tất cả sự dạy dỗ. Nhưng mà Chúa nói không, cái vấn đề nhu cầu lớn hơn hết, bằng cái nhu cầu thường xuyên chúng ta không cảm nhận đó, là cái nhu cầu của sự tha thứ. Và sự nhu cầu tha thứ đó chỉ có thể đến từ nơi Chúa, và đến khi chúng ta hiểu biết cái nhu cầu đó. Cho nên chúng ta phải trở lại với một cái sự gọi là một cái sự thèm khát, đói khát ở trong lòng về vấn đề sự tha thứ, và tìm đến nơi Chúa là nguồn tha thứ duy nhất. Và từ nơi Chúa chỉ có nơi Chúa là nguồn tha thứ có được, nhưng mà phải chỉ có được mà đầy dẫy ban cho chúng ta. Khi chúng ta đụng tới vấn đề tha thứ này trong câu cầu nguyện, mà chúng ta thấy thì có hai phần của sự tha thứ: xin tha tội chúng tôi vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng mình, xin tha tội lỗi cho chúng con vì chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Có hai chuyện. Khi nói từ sự tha thứ là sự tha thứ giữa chúng ta với Chúa, sự tha thứ chúng ta nhận được từ nơi Chúa, và sự tha thứ giữa chúng ta với nhau. Dĩ nhiên một phần tôi làm cũng nổi một tuần, cho nên cái này chắc cũng phải 3-4 tuần mới xong. Nhưng mà có cái lợi là mình luôn luôn có thể trở lại, cho nên sẽ có nhiều thời gian để chúng ta học về vấn đề này. Nhưng mà tôi ghi xuống ở trong tờ giảng bài đó để chúng ta thấy được cái vấn đề toàn vẹn ở đây. Chúng ta có lẽ chỉ học được phần 1, phần 2 hôm nay mà thôi. Đó là sự tha thứ từ nơi Chúa, sự tha thứ từ nơi Cha, và cầu nguyện trong sự bình an với Chúa đòi hỏi những vấn đề này. Thứ nhất là hiểu biết vấn đề tội lỗi trước Chúa. Hiểu biết vấn đề tội lỗi trước Chúa. Thứ hai, hiểu biết nhu cầu tha thứ từ Chúa. Hiểu biết nhu cầu tha thứ từ Chúa. Thứ ba, bằng lòng đến xưng tội lỗi với Chúa. Bằng lòng đến xưng tội lỗi với Chúa. Và thứ tư, bằng lòng sống tha thứ như Chúa. Bằng lòng sống tha thứ như Chúa. Chúng ta cầu nguyện trong sự bình an với Chúa, hiểu biết vấn đề tội lỗi trước Chúa, hiểu biết nhu cầu tha thứ từ Chúa, bằng lòng đến xưng tội lỗi với Chúa, và bằng lòng sống tha thứ như Chúa. Chúng ta muốn nhắc lại cơ cấu của sự cầu nguyện, bởi vì Chúa Giêsu nói là khi các ngươi đến cầu nguyện như vậy, không phải là đọc cái bài này hay là cứ cầu nguyện thì cứ theo cái này rồi nói cho xong rồi thôi. Nhưng mà Chúa nói là để mà Chúa có thể làm công việc đời đời của Chúa trong chúng ta đó, phải có một cái phương tiện để Chúa làm công việc ở bên trong. Và phương tiện đó là phương tiện cầu nguyện. Chúng ta không cầu nguyện, Chúa không làm việc được trong đời sống. Và nếu chúng ta cầu nguyện mà lung tung theo ý mình, Chúa cũng không làm được cái công việc của Chúa trong đời sống. Chúa muốn chúng ta cầu nguyện để qua sự cầu nguyện này, chúng ta được uốn nắn, thay đổi, bẻ thẳng trở lại những chỗ cong khom sai trật của đời sống chúng ta. Cho nên đầu tiên chúng ta thấy sự cầu nguyện là thưa với Chúa rằng danh của Chúa được tôn thánh, nói về danh của Chúa, được sự tôn vinh của Chúa, sự vinh hiển của Chúa. Thứ hai, nói về nước của Chúa, nước Cha được đến. Rồi cầu nguyện đó là ý Chúa được nên, ý Cha được nên ở đất như trời. Ba phần đó chúng ta đã học là nói về Chúa, chú trọng về Chúa, và nhắc nhở cho chúng ta rằng chúng ta không thể cầu nguyện cho nhu cầu của mình một cách đúng mức và đúng đắn. Nhiều khi cầu nguyện mà lại phạm tội thêm nữa là cái vấn đề sai trật ở đây. Chỉ khi nào Chúa đứng thứ tự ưu tiên và tất cả mọi điều về Chúa là điều quan trọng cho chúng ta. Nghĩa là Chúa muốn là trước khi chúng ta nghĩ về cái nhu cầu của mình, thì coi thử chúng ta nghĩ về nhu cầu đó trong cái môi trường nào, trong cái chiều hướng nào, trong cái mục đích nào. Nếu chỉ cầu nguyện cho nhu cầu mình vì nhu cầu mình mà thôi, thì nó trở thành một sự thờ thần tượng sai trật, đặt để mình vào chỗ của Chúa. Cho nên Chúa nói trước khi đó phải đặt để cái đời sống của mình ở trong Chúa trước, đã đặt để sự vinh hiển của Chúa trước hết, đặt để sự đeo đuổi nước Ngài trước hết, đặt để ý của Chúa trước hết. Sau khi đã cái đó rồi thì nó mới có cái nền tảng, cái đá góc nhà đó để mà có thể cầu nguyện cho những chuyện của mình. Còn không là vô càng cầu nguyện chuyện của mình bao nhiêu thì như mình nói càng phạm tội thêm bấy nhiêu. Nhưng ở đây khi chúng ta đã thiết lập vấn đề đó rồi đó, Thì khi tới nhu cầu của mình là nó trở thành không phải là chỉ là chuyện của mình nữa. Nhưng mà bởi vì đời sống của mình nói bây giờ đời sống con trong Chúa, thì bây giờ Chúa làm sao để bày tỏ Chúa, chương trình của Chúa, ý Chúa, sự vinh hiển của Chúa trong đời sống của con. Chúa bày tỏ điều đó trong cái sự cung ứng nhu cầu của con. Bây giờ cái chuyện đời sống của con vật chất đó là của Chúa đó. Chúa muốn dùng sự giàu hay Chúa muốn dùng sự nghèo, Chúa muốn dùng công việc này, công việc nọ, Chúa muốn dùng cách nào cũng được để Chúa bày tỏ sự thành tín của Chúa, sự giàu có của Chúa, sự tể trị của Chúa trong đời sống của con. Vấn đề bánh ăn hàng ngày con giao phó cho Chúa. Vì sao? Vì thứ tự ưu tiên của con là sự vinh hiển Chúa, là nước Chúa, là ý Chúa. Và ở trong đó, Chúa hướng dẫn chúng ta là khi chúng ta tới cầu nguyện như vậy đó, thì Chúa đem khía cạnh của sự cầu nguyện đó thay đổi đời sống vật chất của chúng ta. Chúng ta nói về đời sống vật chất, đời sống tinh thần, đời sống liên hệ, đời sống tâm linh, tất cả được gói trọn ở trong sự ban cho của sự cầu nguyện. Chúng ta nói về bánh ở thời hiện tại, chúng ta nói về sự tha thứ, đụng tới những chuyện quá khứ, chúng ta nói về sự hướng dẫn của Chúa trong tương lai. Nghĩa là tất cả những điều đó được Chúa ban cho cách rõ ràng. Thì ở đây đó, Chúa muốn cho chúng ta có một môi trường hay là có một cửa mở ra trong tấm lòng để Chúa làm thành hình công việc của Chúa trong đời sống cá nhân cũng như đời sống của Hội Thánh. Vì thế chúng ta học thì tốt rồi, nhưng mà học không phải là sự nối kết chính yếu mà Chúa có thể làm công việc trong chúng ta. Chúng ta phải cầu nguyện. Và đó là điều nhắc nhở. Chúng ta có thể học về sự cầu nguyện. Chúng ta có thể giảng về sự cầu nguyện. Chúng ta có thể nói đủ thứ về sự cầu nguyện, mà không cầu nguyện thì cũng chả có gì thay đổi hết. Nó làm cho tội lớn hơn chút thôi, nhưng mà nó sẽ không làm cái gì thay đổi hết ở trong đời sống chúng ta. Và ở đây đó, chúng ta chú ý tới khi mình cầu nguyện về mình á, về nhu cầu của mình, thì điều bắt đầu á, là bắt đầu về phần vật chất. Một lời cầu nguyện về phần vật chất, hai lời cầu nguyện về phần tâm linh. Và cái lý do mà chúng ta nói rõ ràng là chúng ta phải sống thì chúng ta mới có thể sống cho danh của Chúa, cho nước của Chúa, cho ý của Chúa được. Cho nên cái điều đó là căn bản. Nhưng cái điều chú ý là cái sự liên hệ tâm linh của chúng ta đối với Chúa. Khi tới vấn đề tâm linh đối với Chúa thì vấn đề tội lỗi, vấn đề tha thứ là vấn đề rất chính yếu ở đây. Có bốn cái khía cạnh hay là bốn nguyên tắc về vấn đề tha thứ và vấn đề tội lỗi để chúng ta có thể hiểu được. Chúng ta sẽ thấy điều này được phát triển ra trong giảng bài của chúng ta. Tôi muốn nói ở đây trước để chúng ta nhận định để dễ dàng theo dõi hơn. Điểm đầu tiên hay nguyên tắc đầu tiên đó, đó là tội lỗi đem đến sự phán xét. Tội lỗi đem đến sự phán xét. Tội lỗi làm cho chúng ta ở dưới án phạt của Chúa, và sự phán xét chắc chắn sẽ xảy ra trong đời sống của chúng ta. Điều đó rõ ràng, điều đó không ai chối cãi được. Nhưng mà chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện và trong liên hệ với Chúa, chúng ta hiểu biết rằng tội lỗi có kết quả, tội lỗi có hậu quả, và hậu quả của sự phán xét Chúa. Thứ hai là sự tha thứ của Chúa được ban cho trong Chúa Giê-xu. Sự tha thứ được ban cho trong Chúa Giê-xu. Khi Chúa gọi chúng ta đến để nhận sự tha thứ, Chúa gọi chúng ta đến trong sự liên hệ với Chúa Giê-xu, vì chỉ có trong Chúa Giê-xu chúng ta mới có thể nhận được sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Điểm thứ ba, sự xưng tội là cần thiết. Sự xưng tội là sự cần thiết để được sự tha thứ. Vấn đề ở đây đó, Chúa nói là hãy đến nhận lấy sự tha thứ mà Chúa đã ban cho. Án phạt của tội lỗi thì đã được trả rồi, sinh tế đã được dâng lên rồi, và sự gọi là sự thỏa lòng của Chúa, bằng lòng của Chúa giải quyết vấn đề thì đã giải quyết rồi ở trong Chúa Giê-xu tại thập tự giá. Cho nên bây giờ vấn đề tha thứ chỉ là vấn đề Chúa ban cho và chúng ta nhận mà thôi. Nghĩa là điều kiện của sự tha thứ Chúa đã thực hiện xong trong Chúa Giê-xu rồi tại thập tự giá. Cho nên bây giờ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời thì vấn đề là nhận như thế nào. Thì Chúa nói là bắt đầu bằng sự xưng tội mình trước mặt Chúa. Chúng ta sẽ học điều đó. Nhưng mà khi chúng ta nói về vấn đề xưng tội thì tôi muốn nhắc nhở một vấn đề hết sức là quan trọng ở đây. Đó là sự tha thứ của Chúa đối với chúng ta và sự tha thứ của chúng ta với nhau hoàn toàn khác nhau trên căn bản. Tại vì đây là cái điểm quan trọng nhưng mà thường hiểu sai, cho nên mình thực hiện nó sai lầm. Điều đầu tiên mà chúng ta phải hiểu rằng chúng ta không có quyền tha thứ. Không có quyền tha thứ ai, không có quyền tha thứ điều gì hết trơn. Sự tha thứ của chúng ta là sự biểu lộ của ân điển tha thứ mà mình đã nhận. Sự tha thứ của chúng ta với người khác là mình không có quyền tha thứ ai, mình chỉ có biểu lộ ân sủng đã được ban cho mình. Và từ nơi Chúa ban ra cái sự tha thứ đó. Nghĩa là mình không có quyền tha thứ người khác, mình không có quyền làm cho họ hết tội, mình không có quyền làm cái gì cho người khác hết, mình chỉ có quyền giải quyết cái vấn đề liên hệ mà thôi. Và điều đó bày tỏ ra cái ân sủng mà mình đã được tha thứ. Cho nên cái vấn đề tha thứ với Chúa thì sự đòi hỏi xưng tội là điều đòi hỏi với mình với Chúa. Nhưng mà đó là không phải là sự đòi hỏi của chúng ta với nhau. Chúng ta sẽ học điều đó khi chúng ta tới cái phần này. Bởi vì sự tha thứ của mình không phải là tôi ngồi đó chờ đó, rồi hết ai tới mà xưng tội với tôi thì tôi có quyền tôi đặt tay lên tha thứ cho người đó mới giải quyết được không. Cái vấn đề tha thứ của mình nó hoàn toàn khác, nó trên căn bản của con người liên hệ với nhau. Còn sự liên hệ với Chúa, sự xưng tội với Chúa là giải quyết vấn đề tội lỗi căn bản mà mình đã phạm với Chúa. Cho nên phải hiểu điều đó rõ ràng. Chúng ta sẽ học thêm phần này. Vì sao? Vì Chúa nói ngay. Vì Chúa nói ngay cái vấn đề sự tha thứ với Chúa, nó liên hệ đến vấn đề tha thứ giữa mình với những người khác. Đó là phần số 4. Là tha thứ người khác là một vấn đề hết sức quan trọng. Nếu tôi có dùng cái chữ điều kiện thì hơi mạnh đó, nhưng mà nó cũng tới cái phần đó. Để có thể nhận được sự tha thứ từ nơi Chúa. Điểm này là một cái điểm mạnh lắm. Và nhiều người giật mình nói như vậy thì sao? Mình sẽ không được Chúa tha thứ nếu mà mình không tha thứ người khác, phải không? Tại vì Chúa nói rõ ràng mà, nếu các ngươi tha tội cho người ta thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ cho các ngươi. Xong nếu không tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Như vậy thì nói rằng nếu như vậy mình không tha cho người khác thì mình có được cứu hay không? Chúng ta cũng sẽ học phần này khi tới đây. Nhưng mà thiệt ra cũng rõ ràng thôi, nếu mà chúng ta hiểu như vấn đề này là sự tha thứ của chúng ta với nhau là sự bày tỏ ân điển mình đã nhận, bày tỏ sự tha thứ mà mình đã nhận. Mà nếu mình không bày tỏ điều đó ra, mình không có bày tỏ ân điển, mình cũng chả bày tỏ sự tha thứ, thì rõ ràng mình đã không nhận. Cho nên mình đã không nhận thì tức là mình có vấn đề với Chúa. Chứ không phải là điều kiện là cái công đức mà mình phải làm thì Chúa mới tha thứ. Chúa nói là ta ngồi chờ cho nó làm cho xong cái điều kiện này ta mới tha thứ. Không phải như vậy. Nhưng mà cái bản chất của người tha thứ thì được bày tỏ ở trong cái sự tha thứ của mình. Vì thế chúng ta hiểu biết vấn đề tội lỗi khi chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Hiểu biết nhu cầu tha thứ từ nơi Chúa. Hiểu biết vấn đề xưng tội trước mặt Chúa và vấn đề sống tha thứ như Chúa ở đây. Cho nên tội lỗi làm cho chúng ta bị án phạt trước mặt Chúa. Và Chúa ban cho sự tha thứ ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Nhưng mà con đường để nhận đó là con đường xưng tội trước mặt Chúa. Và điều kiện hay là sự chứng minh đó là sự tha thứ giữa mình và những người khác. Và Chúa Giêsu nói rằng khi các ngươi tới cầu nguyện, khi các ngươi đến cầu nguyện với Chúa ở trên trời, thì phải có cái sự hiểu biết này. Phải có cái sự suy nghĩ rõ ràng về vấn đề tội lỗi, về vấn đề giá trả, về vấn đề xưng tội và vấn đề liên hệ với người khác. Phải có vấn đề này và phải đem điều đó ra trước mặt Chúa khi chúng ta cầu nguyện. Và chúng ta rõ ràng là mình thấy cái này con ít làm, mà có làm cũng sơ sài, có làm cũng chỉ có lệ mà thôi, hay là những cái chuyện mà nó khó khăn với con mà thôi. Chứ còn vấn đề gọi là giải quyết tội lỗi trước mặt Chúa là chuyện rất ít khi có. Và vì thế mình hỏi lại, vì thế Chúa không có phương tiện để mà thay đổi thân xấu được. Cho nên ở đây rất là quan trọng để chúng ta đi vào trong vấn đề hiểu biết tội lỗi, hiểu biết nhu cầu tha thứ trước khi chúng ta có thể đến chỗ xưng tội và sống tha thứ cho Chúa. Như tôi nói, có lẽ chúng ta chỉ có đủ thời giờ để đi những phần đầu. Chúng ta cứ đi khi nào hết giờ thì chúng ta sẽ trở lại. Bắt đầu với phần đầu tiên, đó là chúng ta cần hiểu biết về vấn đề tội lỗi trước mặt Chúa. Và như tôi nói thì chúng ta biết là mình có tội, biết là mình là người có tội. Nhưng chúng ta không hiểu vấn đề quan trọng hay là vấn đề sâu xa cái tội của mình hay là vấn đề tội lỗi của mình là như thế nào. Chúng ta không hiểu chiều sâu, chiều lớn, chiều rộng của nó. Và đây là chỗ mà Chúa đòi hỏi chúng ta phải bắt đầu đối diện nếu chúng ta muốn có sự thay đổi của ân sủng Chúa khi chúng ta tới cầu nguyện với Ngài. Thường thì một là mình không có đối diện vấn đề tội lỗi với Chúa, hai là mình không đối diện một cách đúng mức, đúng theo chiều sâu. Vì sao? Vì mình trở thành thiếu nhạy cảm với tội lỗi của mình. Nó là như vậy, mình rất nhạy cảm với tội lỗi người khác mà mình rất không nhạy cảm với tội của mình. Nên ra Chúa nói các ngươi không thấy là đi với nguyên cả cái cột nhà trong con mắt đó, lòi ra nguyên một cây đà trong mắt, cây đà mà xây nhà đấy, không phải là cây đà nhỏ nhỏ đâu. Trong khi đó thì đi với cái cây đó trên mắt như vậy, rồi đi kiếm những cái hạt bụi trong mắt người ta. Hạt bụi của người ta thì mình thấy, cái đà trong mắt mình thò ra thì lại không thấy. Chúa nói đó là cái vấn đề của chúng ta khi chúng ta đối diện với tội lỗi. Chúa nói là làm sao, thế nào mà sống cuộc đời cho Chúa nếu mà khiêng cái cây đà đó rồi đi cứ tìm bụi trong mắt người ta được. Cho nên phải giải quyết vấn đề tội lỗi ở trong đời sống của mình. Thì nó có hai phần. Có hai phần mà chúng ta phải giải quyết. Đó là tội lỗi của mình với Chúa và vấn đề đụng chạm giữa mình với nhau. Câu dịch ở trong Luca đó là những kẻ mít lòng chúng ta, chứ không phải cái phạm tội thôi. Muốn rõ ràng phân biệt đó là tội với mình với Chúa là khác đó. Chuyện giữa mình với nhau, chuyện mít lòng, mình mít lòng giữa người với người thôi. Thành ra cái vấn đề đó phải được phân biệt rõ ràng. Nhưng mà cái điểm nữa đó mà chúng ta thấy là Chúa nói là tới để được sự tha thứ. Đến với Chúa cầu nguyện, cầu xin để được sự tha thứ. Hiểu biết vấn đề trầm trọng, nghiêm trọng của tội lỗi của mình với Chúa và vấn đề gãy đổ của mình với nhau, nhưng mà đến thưa với Chúa để được sự tha thứ. Cho nên đây là lời dạy bảo, nhưng đây cũng là lời kêu gọi, đây là lời mời của Chúa để chúng ta đến kinh nghiệm sự tha thứ giàu có trong Ngài. Như mình mới nói xong đó, thì Chúa giải quyết vấn đề vật chất của chúng ta để chúng ta có thể sống mà sống cho Chúa. Vì nếu chúng ta không sống thì chúng ta không thể làm điều gì cho Ngài. Nhưng mà bánh ăn hàng ngày là điều kiện tối thiểu để mà sống. Thì tương tự với điều đó, sự tha thứ, kinh nghiệm tha thứ hàng ngày với Chúa cũng là cái điều kiện để sống rõ ràng trong tâm linh. Nghĩa là nếu mà chúng ta không được kinh nghiệm tha thứ với Chúa, không đến với Chúa để mà nhận sự tha thứ của ân điển Ngài đó, thì giống như là mình không ăn bánh. Có điều là mình không ăn bánh thì mình đói, không tới với Chúa về sự tha thứ này, mình đói gần chết tới nơi. Nhiều khi gọi là chết nhăn răng rồi đó mà cũng không thấy được cái nhu cầu này của mình. Bây giờ cái sự nghiêm trọng rất là thâm sâu ở bên trong. Nếu mà chúng ta chỉ chú ý tới vấn đề không thì trong mấy câu kia đó là chỉ cầu nguyện một lần mà thôi. Lạy Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, xin cho chúng con đồ ăn đủ ngày. Nhưng mà có chữ tha tội thì phải nhấn mạnh hai lần, xin tha tội cho chúng tôi vì chúng tôi cũng tha tội cho những kẻ mít lòng mình. Matthew thì cũng nhắc lại hai lần, xin tha tội lỗi cho chúng tôi như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Nhưng mà làm như là nó chưa đủ, thành ra sau khi Chúa dạy sự cầu nguyện rồi đó, thì Chúa tổng kết lại, Chúa nói biết cái vấn đề chính là vấn đề gì không? Cái vấn đề chứng minh rằng sự cầu nguyện này nó có linh nghiệm trong đức tin, nó đúng theo, thì Chúa nói là sao? Nếu các ngươi tha thứ cho người ta, nghĩa là sau khi dạy vấn đề cầu nguyện rồi, Chúa đo lường mà Chúa đo trên cái gì? Chúa đo lường ngay trong cái sự liên hệ của mình với nhau, Chúa nói khẽ mà cái này không có đó, thì nãy giờ cầu nguyện như không. Nãy giờ không cầu nguyện đức tin, cũng chả cầu nguyện trong hiểu biết, cũng không có đứng trong lẽ thật. Cho nên cái vấn đề ở đây Chúa nhắc lại, tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi cũng sẽ tha thứ cho các ngươi, nếu không tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Nghĩa là một điều duy nhất trong bài cầu nguyện chung được nhắc lại 6 lần là sự tha thứ. Những cái kia nói một lần là xong. Cho nên nếu mà chúng ta không hiểu điều gì hay là trật điều gì mà trật chỗ này là trật lớn kinh khủng, sẽ không có cái chuyện gì xảy ra trong đời sống của mình. Điểm thứ hai mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây hay là bắt đầu bày tỏ ở đây đó, là những danh từ mà Matthew và Luca dùng thì dùng khác nhau. Nhưng ở đây nói đó là xin tha tội lỗi cho chúng tôi, xin tha nợ tội cho chúng tôi, như chúng tôi tha những kẻ nợ tội với chúng tôi. Ở trong Luca thì nói rằng xin tha thứ tội của chúng con. Tức là có cái chỗ thì dùng chữ tội, cái chỗ thì dùng chữ nợ. Vì sao? Vì Kinh Thánh có nhiều chữ để giải thích vấn đề tội lỗi. Và vì đây là dàn bài, nó là sự hướng dẫn. Cho nên hai tác giả Kinh Thánh này dùng những chữ khác nhau để chúng ta biết rằng cái vấn đề nó không phải chỉ nói cái câu này cho đúng hay là đọc cái bài này cho xong, nhưng phải hiểu vấn đề tội lỗi là như thế nào. Cho nên chúng ta muốn để thì giờ một tí trong môi trường này, vì là mình biết là mình là người có tội, nhưng mình không hiểu chuyện tội của mình và không hiểu chuyện tội như thế nào trước mặt Chúa và sâu như thế nào. Và vì không hiểu điều đó cho nên sự tha thứ của mình với nhau nó khó lắm, nó khó kinh khủng lắm. Vì sao mình không hiểu cái chuyện chính cho nên cái chuyện kia nó trở thành vấn đề. Để nói vấn đề đầu tiên thì chúng ta đồng ý liền, nhưng mà cũng cần nghe lại, đó là tất cả mọi người đều đã phạm tội. Tất cả chúng ta đều là người tội lỗi. Không có ai là không có tội và không có ai không ở dưới án phạt của Đức Chúa Trời. Roma đoạn 3 câu 10 tới câu số 12. Như có chép rằng chẳng có một người nào công bình hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích. Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không. Chẳng có ai không có tội, chẳng có ai là đứng trước mặt Chúa, tất cả mọi người đều sai lạc cả, tất cả mọi người đều không có ai là hiểu biết cả, không có ai tìm kiếm Đức Chúa Trời cả, không có ai là vô tội trước mặt Đức Chúa Trời. Tức là nói về tình trạng của chúng ta, và mình cũng phải nói thêm là tình trạng của chúng ta trước khi tin Chúa, và cái âm hưởng của tội lỗi nó sẽ tiếp tục ở với chúng ta ngay cả sau khi tin Chúa. Vấn đề là như thế này, khi chúng ta được cứu rỗi thì cái án phạt tội lỗi Chúa cắt đi. Chúa cắt hoàn toàn án phạt tội lỗi, không còn sự định tội nữa. Nhưng chúng ta vẫn còn sống ở dưới quyền lực tội lỗi. Dầu bây giờ đó, hồi trước thì chúng ta không thể làm điều gì để chống lại tội lỗi, nhưng bây giờ chúng ta có Đức Thánh Linh, chúng ta có thể thắng hơn tội lỗi, nhưng mà sự tranh chiến với quyền lực tội lỗi vẫn tiếp tục. Và thứ ba đó là chúng ta vẫn còn ở trong sự hiện diện của tội lỗi. Trong đời này chúng ta học tập để thắng hơn, vì sự nên thánh mà Đức Chúa Trời ban cho, khi chúng ta đi theo lời của Đức Chúa Trời ở trong quyền của Thánh Linh, chúng ta sẽ thắng hơn quyền tội lỗi. Và chúng ta chỉ được giải quyết ra khỏi sự hiện diện của tội lỗi khi Chúa tái lâm, hay là khi chúng ta được biến hóa. Cho nên cái sự cứu rỗi trọn vẹn sẽ được thi hành khi Chúa Giêsu tái lâm. Án phạt đã được cất đi tại thập tự giá. Tiến trình thắng hơn tội lỗi là tiến trình nên thánh, và Chúa đem chúng ta về với Chúa là khi chúng ta được cất ra khỏi hoàn toàn sự hiện diện của tội lỗi. Nhưng mà ở trong đời này thì chúng ta hiểu ngay cả David là rõ ràng là tin kính Chúa đó, thì ông nói là này mẹ tôi hoài thai tôi trong tội lỗi. Ông nhìn vào trong đời sống, ông nói nhìn thâm sâu từ lúc bắt đầu cho tới cuối là mình ở trong cái ảnh hưởng rõ ràng của tội lỗi chắc chắn ở bên trong. Chúng ta nói hôm nay về sóng thần, về động đất, chúng ta cầu nguyện cho chị em chúng ta về vấn đề đau ốm, ngay cả mình kinh nghiệm điều đó. Tội lỗi ở trong hệ thống thế gian, và hệ thống thế gian gọi là nó nổi lên bất kỳ bất chỗ, nó không có định, nghĩa là nó bệnh tội nó nổi lên trong thiên nhiên. Roma đoạn số 8 nó là cả vũ trụ này ở dưới sự đè nặng của tội lỗi mà. Thành ra nó phát hiện ra trong thân thể chúng ta, trong thân thể này còn mang tội lỗi, ở trong dòng dõi giống tội lỗi nó sẽ nổi lên. Có nhiều người hỏi là bộ tội ông, tội cha, tội mình hay sao mà nổi lên, Chúa Giêsu nói không. Dòng dõi tội lỗi nó sẽ nổi như vậy đó, và chúng ta phải hiểu biết điều đó. Nhưng mà một cách cá nhân hơn đó, là mọi sự gãy đổ của chúng ta trong sự liên hệ vợ chồng, con cái, mọi gia đình gãy đổ, mọi sự liên hệ bạn bè gãy đổ đều có cái căn bản của tội lỗi. Mọi cái sự ganh go với nhau, mọi cái đau khổ trong cuộc đời, mọi điều chết ở trong đời sống của chúng ta đều là đến từ tội lỗi cả. Đây là mẫu số chung. Và Kinh Thánh nói một điều hết sức là ghê sợ mà chúng ta phải hiểu, đó là trong khả năng của con người chúng ta không thể làm gì hết với tội lỗi. Trong khả năng của con người chúng ta không thể làm điều gì để thay đổi vấn đề tội lỗi được. Jeremy đoạn 13 câu số 23 nói điều này rõ ràng, đó là người Ethiopia có thể đổi được da mình không? Hay là con beo đổi được vằn nó chăng? Nếu được thì các ngươi là kẻ đã quen làm dữ rồi sẽ làm được. Chúng nói là người Ethiopia có đổi da từ đen ra trắng không? Con beo nó đổi được vằn cái dấu của nó không? Không. Như vậy thì các ngươi là người có tội cũng sẽ không thể nào để giải quyết vấn đề tội lỗi cho mình được. Cho nên tội lỗi xoay chuyển đầu óc tư tưởng của chúng ta, xoay chuyển ý muốn, ý định của chúng ta, xoay chuyển cảm xúc của chúng ta, xoay chuyển tất cả ở trong đời sống của mình. Và Chúa hỏi rằng nếu tất cả những cái ảnh hưởng như vậy mà mình chạy tới với Chúa, Đức Chúa Trời cầu nguyện thì không dính gì cái chuyện đó làm sao được. Nó phải là cái vấn đề chính yếu trên hết mà chúng ta tới với Chúa chứ. Mà lạ cái chỗ là thưa anh chị em, lần cuối mình chạy với Chúa với một cái vấn đề hiểu biết thâm sâu tội của mình với Chúa là hồi nào? Đâu có đâu, rất ít, mà có thì rất là sơ sài. Nghĩa là nói vài chuyện xảy ra thôi chứ còn không có cái vấn đề hiểu biết thâm sâu này. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 3, Phao-lô nhắc lại cho chúng ta. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, tức là số những người ở trong thế gian. Và nói như thế này, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thành nộ cũng như mọi người khác. Ông nói là trước đây nhưng mà khuynh hướng này nó vẫn còn ở trong chúng ta. Cho nên chúng ta phải nhận biết điều đó, là chúng ta có một cái xu hướng sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn cái sự ham mê và cái ý tưởng của mình. Nghĩa là mình đi theo ý của mình, mình đi theo đường mình muốn. Rồi làm sao? Tự nhiên lắm, hễ mà để yên cho mình thì mình tự nhiên làm con của sự thành nộ. Nghĩa là tự nhiên bước vào trong cái chỗ của tội lỗi và phán xét. Và nói một câu là cũng như mọi người khác, trừ ra ân điển của Chúa mà thôi. Tôi đang nhấn mạnh điều này, mình vẫn còn ở trong vấn đề hiểu biết vấn đề tội lỗi cho chính mình. Không được nhắc nhở điều này mình chả biết gì về tội lỗi. Mình hiểu một cái chuyện rất là sơ sài là Chúa tha tội cho con thôi. Mà vì họ hiểu như vậy cho nên Chúa không có làm gì được thâm sâu được, và cái liên hệ của mình với người khác cũng được. Mà tội lỗi nó làm cho mọi sự đau khổ trong đời sống của mình xảy ra. Ông Gióp nói điều này trong đoạn 5 câu 7, thì ông nói là loài người sanh ra để bị khốn khó như làn lửa bay lên trên không. Nghĩa là khi mình đốt lửa lên thì lửa nó lên chứ đâu đi xuống đất đâu. Không, ông nói cái chuyện tự nhiên lửa là lên, thì chuyện đời sống con người tội lỗi là tự nhiên khổ. Không có làm sao giải quyết được cái chuyện đó vì tội lỗi trong đời sống của mình. Cho nên vấn đề ở đây đó, Chúa Giêsu nói là có thấy vấn đề kinh khủng quan trọng đó khi đến với Chúa hay không? Hay là chạy tới với Chúa những cái chuyện tào lao? Mà cái chuyện chính yếu hơn hết của mình thì không đem tới Chúa, không thưa với Chúa, không giải quyết với Ngài. Cho nên Chúa nói là khi chúng ta tới với Chúa đó, vấn đề tội lỗi là vấn đề lớn hơn hết và vấn đề nghiêm trọng hơn hết. Cho nên chúng ta phải giải quyết chuyện đó trước khi giải quyết mọi chuyện nào khác. Nghĩa là khi chúng ta đến với Chúa với những nhu cầu khác của mình mà không giải quyết vấn đề tội lỗi của mình với Chúa và chuyện tội lỗi của mình với nhau, thì Chúa nói là mình không tới cầu nguyện. Mình không hiểu cái chuyện cầu nguyện. Cho nên hồi nào giờ có lẽ mình không cầu nguyện, mình chỉ tới đọc kinh nói gì đó, nói như dân ngoài vậy, chứ còn cầu nguyện phải trong cái vấn đề hiểu biết lẽ thật đến với Chúa như thế này. Vì sao? Vì Chúa muốn cho chúng ta thấy nhu cầu lớn hơn hết, để Chúa ban cho sự lớn hơn hết và thay đổi chúng ta nhiều hơn hết. Còn không thì Chúa không có cái cán, nếu mà tôi dùng cái chữ đó, không nắm cái cán của tấm lòng để mà xoay mình được cho tới khi nào mình đặt được vấn đề này với Chúa. Để hiểu thêm nữa thì chúng ta muốn học về những cách Kinh Thánh dùng diễn tả tội lỗi. Như tôi nói, ở trong Matthew và Luca thì dùng những chữ khác nhau. Chúng ta muốn hỏi về những chữ khác nhau này để hiểu cái căn bản tội lỗi khi mình tới với Chúa trong sự cầu nguyện. thì Chúa muốn mình suy nghĩ cái gì, tội là cái gì và suy nghĩ ra sao, thì mới trình bày với Chúa. Thì đây là những chữ giúp cho mình. Có nhiều chữ nhưng mà tôi muốn chú ý tới 5 chữ chính ở trong Kinh Thánh, cũng đã dùng ở trong các phần Kinh Thánh của bài cầu nguyện này. Thứ nhất là chữ trật mục tiêu. Tội lỗi là trật mục tiêu. Cái hình ảnh của người bắn tên thì có cái mục tiêu và bắn trật mục tiêu. Thì mới đầu thường thường tôi cũng hay suy nghĩ là có cái mục tiêu của Chúa, ý định của Chúa là mình bắn trật mất thằng Ben. Từ 0 hay 100 điểm nó ra tới 10 điểm, 0 điểm mình bắn chắc cũng trật trật đâu đó. Nhưng mà cách dùng thì không phải như vậy. Cách dùng là bắn không tới mục tiêu. Bắn không tới mục tiêu chứ không phải bắn tới mà trật. Bắn không tới. Nó giống như là bây giờ Chúa nói là tất cả mọi người xuống Huntington Beach. Đếm 1, 2, 3 tất cả mọi người nhảy ra đảo Catalina. Ok, 1, 2, 3 nhảy ra đảo Catalina. Nam cao hơn tôi có lẽ nhảy xa hơn chút. Tôi lớn hơn Lucky có lẽ tôi nhảy xa hơn nó một chút. Nhưng mà không ai nhảy tới Catalina, đúng không? Không ai tới hết. Đó là trật mục tiêu. Trật mục tiêu nói về khả năng không có của mình, chứ không phải là đi sai trật. Cái vấn đề là không thể làm được cái chuyện Chúa đòi hỏi. Nghĩa là Chúa có những chuyện Chúa đòi, Chúa muốn, Chúa đặt để trong đời sống của mình mà mình không thể làm được. Cái khả năng mình không thể làm được, trong cái bản chất mình không thể đạt được mục tiêu. Mình nói như vậy thì sao? Chúa nói đó là tội. Tội của chúng ta là bởi vì cái đời sống của mình và nguyên tội của mình và trong sự liên hệ cắt đứt của mình không còn là những người mà Chúa tạo dựng trong ý định của Chúa và không thể làm cái chuyện mà Chúa đặt để trong đời sống của mình. Chúa nói trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 48 là các ngươi phải nên thánh vì cha các ngươi trên trời là thánh. Mình đọc câu đó mình nói dạ, dạ để con cố gắng, dạ dạ để con nhảy 2-3 cái nó dám tới Catalina lắm đó. Đâu có đâu. Chúa đặt một cái là mình hiểu liền là Chúa con có tội. Bởi vì đó là ý muốn của Chúa và đó là chương trình của Chúa mà con không có cách nào, không có cái khả năng nào ở trong con mà có thể đạt tới điều đó. Chúa nói với chúng ta là khi các ngươi đến với cha các ngươi trên trời, các ngươi có hiểu biết, có những điều Chúa muốn, có những chuyện Chúa đặt mà mình không thể làm được. Có hiểu cái vấn đề đó không? Nếu như vậy thì làm sao là tội? Vì tội là làm hư hỏng ý muốn tạo dựng của Chúa cho mình từ bên trong, từ ban đầu, như David nói, đã sanh ra trong tội lỗi và đã chết từ trong tâm khảm, cho nên tất cả những điều đó trở thành bất khả thi cho mình. Đó là trật mục tiêu. Thứ hai đó là chữ trượt ngã. Thứ hai là chữ trượt ngã. Chữ này giống như là mình đi trên đường đó rồi mình lỡ chân trượt xuống. Nó là một cái sự té ngã, nhưng mà nó là một cái sự té ngã của cái khả năng. Nghĩa là mình không chú ý tới, mình không có chủ tâm để làm trật, nhưng mà cách mình đi, con đường mình phải đối diện quá trơn trượt rồi mình cũng không chú ý, rồi khả năng mình tới đâu. Mình đi một chút mình té, mình đi một chút mình té, là cái chữ trượt ngã. Và chúng ta trượt ngã luôn luôn. Có những chỗ mà mình trượt mà cũng không biết nữa, mình té nằm dài cũng không hay. Có những chuyện chú biểu mình làm, mình đâu biết đâu làm. Có những chuyện chú biểu không làm lại làm vì cũng không biết, nghĩa là trượt ngã. Có những cái biết rồi đó mà hồi cái, giống như có ai ở đây nói là tôi thích nói láo lắm. Nhất là nói hành, tôi yêu cái chuyện nói hành, nói ra mà người khác đỏ mặt lên rồi đau đớn là tôi khoái dễ sợ. Có ai không? Có người tuyên bố là không đó nha, cũng giơ tay làm chi để nói láo giữa nhà thờ. Nhưng mà sao? Nhiều khi mình mở miệng ra mình nói, người ta đau điếng, người ta té ngã, người ta bị tổn thương, mình nói. Mà mình nhiều khi cũng chả thấy, chả cảm nhận sự sai trật đó. Có do mà đau đớn như vậy chứ nó ai làm gì đâu, có vậy mà cũng như chết. Mình không cảm nhận được cái sự vấp ngã của mình. Và Chúa hỏi rằng có những cái lời gọi là vô ích, Chúa đo lường hết mấy cái đó. Và Chúa đo lường những điều đó và Chúa nói đây là những chỗ mà mình phạm tội. Phạm tội mà không hay. Và Chúa hỏi rằng khi các ngươi tới cầu nguyện đó, có quan tâm tới những cái chuyện mà mình trượt ngã hay không? Hay là cũng chả chú ý tới. Vốn vấn đề đó thì chuyện của con hay con ngã lên xuống. Còn chuyện của Chúa là chuyện cho con ăn, lo gia đình rồi này kia. Còn mấy cái chuyện kia là không đem tới Chúa. Chúa hỏi là có khi nào tới với Chúa mà hiểu vấn đề trượt ngã hay không? Chữ thứ ba đó là phá ranh giới. Cái chữ là cross the line hay là transgression. Cái chỗ mà không được vào cái bản cấm đó thì bây giờ mình đi qua. Mình biết cái sai nhưng mà mình cứ làm. Nghĩa là mình cố tâm để làm chuyện sai. Chữ là Chúa đã vẽ đường ranh giới và bây giờ mình cứ tự động bước qua. Như mình hay nghe nói là khi mình đi đâu mà thấy cái bảng đề là đừng có bước lên cỏ đó. Ai mà muốn cỏ đẹp, muốn không ai bước lên cỏ đừng để cái bảng chi. Để bạn đó chó nó cũng tới. Đó, mình đi ngang mà mình thấy cái bảng mình trên đường bước lên cỏ là giảm chân lên cái coi thử ai ra quánh mình chết không. Cứ thử vậy, cứ thử một cái vậy coi. Không muốn thì cứ về dán cái bảng trên cái lọ cookie đó, cấm ăn. Coi thử ai thò tay vô biết liền. Nó có cái gì trong mình hãy cấm mà làm. Coi thử làm sao. Và với Chúa đó thì nó không phải là chuyện buồn cười nữa. Chúa nó có những chuyện các ngươi biết chứ. Biết rất rõ chứ. Đâu có gì mà phải giải thích cái chuyện đó thêm đâu. Không có cần dạy dỗ gì thêm hết mà cứ làm. Làm mà biết chứ không phải là làm không biết. Và đây là cái chữ tội thứ hai. Và Chúa nói là có bao nhiêu lần mà mình tới với Chúa và mình nói là Chúa, đây là chuyện con biết. Và con cứ làm nè. Bây giờ giải quyết vấn đề đó với Chúa ra sao? Chữ thứ tư là chữ vô luật. Chữ vô luật. Cái chữ là bất cần. Bất cần Chúa. Bất cần luật của Chúa. Không cần biết Chúa muốn cái gì. Cũng chả cần biết Chúa nói cái gì. Tôi muốn làm chuyện gì là tôi làm. Tôi thích cái gì tôi đi con đường đó. Mình nghe đó thì thấy dễ sợ. Nhưng mà rõ ràng mỗi buổi sáng mình thức dậy đó, mình nói con chả cần biết Chúa nói gì con bữa nay, tại vì cũng cần nói chuyện với Chúa, cũng chả cần đọc lời Chúa bữa nay hả, con ưng gì con làm, con đi làm con đi làm, con ăn con sống sao con sống, nuôi cái chuyện của con. Mình vô luật. Chúa nói đó là vô luật. Mình nói giữ vậy sao Chúa, chứ còn sao nữa. Sáng thức dậy sống hàng ngày chả cần biết Chúa, không đếm xỉa gì tới Chúa, không suy nghĩ tới Chúa, thì hỏi là vô luật thôi sao không. Mà đời sống như vậy đó, thường xuyên như vậy, Chúa hỏi là có bao nhiêu lần mình vô luật với Chúa, coi thường chuyện của Chúa, coi thường sự hiện diện của Chúa, chả đếm xỉa gì tới Chúa hết. Có phải là tội không? Mình nói đâu có biết cái đó là tội phạm như thế nào. Thành ra Chúa nói là cho tới khi nào mình hiểu chuyện đó thì mình mới có cái đời sống trước mặt Chúa thay đổi chứ. Còn như thế nào? Cho nên mình thấy bắt đầu có những cái mới đầu chỉ là đi không tới, bắn không nổi, không tới nơi vì cái khả năng trượt ngã, bởi vì cái bản chất hay là yếu đuối của mình, nao sờn của mình. Rồi tới cái cố ý bước qua những giới hạn mà Chúa đặt để rồi coi thường Chúa, chẳng xem luật lệ của Chúa như thế nào. Đó là những cái tiến trình của tội lỗi xảy ra. Cả hai tác giả dùng một cái chữ ở đây mà chúng ta phải chú ý tới là chữ nợ. Tha nợ cho chúng con. Thành ra khi mà tới cầu nguyện, Chúa cũng nói về vấn đề là những tội phạm việc mình không làm được. Tội mình trượt ngã, cái tội mình cố ý, chỗ mình vô luật với Chúa. Nhưng mà Chúa tổng kết những cái chuyện đó lại trong cái chữ nợ. Trong danh từ thì ở đây chỉ có hai chỗ dùng là trong bài cầu nguyện và ở trong Roma đoạn 4 câu 4. Nhưng mà cái động từ nợ thì dùng 30 lần ở trong Kinh Thánh. Đặc biệt tại sao tôi nói điều đó là 30 lần trong Kinh Thánh là chỉ có 5 lần nói về nợ tiền thôi. Còn 25 lần khác là nợ đạo đức với Chúa, nợ chuyện phải làm, vấn đề nợ liên hệ đối với Chúa. Nghĩa là tội lỗi là một cái nợ. Khi chúng ta vi phạm luật của Chúa hay là chúng ta phạm tội với Chúa, có một cái hậu quả. Mà cái hậu quả nó rành cái nợ của mình. Thiệt ra cũng dễ hiểu thôi. Chúng ta phần lớn là cha mẹ chúng ta hiểu. Mấy đứa con của mình nhỏ nhỏ mà nói con làm cái đó là một roi đó. Nó làm xong mình đâu đánh liền, mình đếm một roi. Cái nó làm nữa hai roi, cái nó đếm tới cả ngàn mấy rồi cũng hơi khó. Lấy calculator ra nhấn hoài không được, thật ra mình quên luôn. Nhưng mà Chúa không quên, Chúa đếm hết. Chúa nói mọi tội lỗi đều có cái nợ của nó. Và mình hiểu cái chuyện đó là luật có cái nợ nó đi theo. Như con cái của mình phạm tới một mức nào đó, mình sẽ thi hành cái chuyện đó. Mình với Chúa là mọi chuyện tội lỗi đều có cái nợ. Và anh chị em biết là ở trong Khải Huyền đoạn 20 đó, ở tòa án trắng của Chúa đó, Chúa sẽ đoán xử những người mà không có kinh nghiệm sự tha thứ của Chúa trong Chúa Giêsu. Chúa đoán phạt họ bằng cái gì? Bằng quyển sổ nợ. Bằng quyển sổ nợ. Sổ nợ sẽ được mở ra và mọi người công việc ai như thế nào sẽ được báo trả. Tức là mọi người sẽ bị đòi nợ trên mỗi công việc mình làm, mỗi tội của mình làm trước mặt Chúa. Và sự nợ của mình lớn tới nỗi rằng cả đời đời trong hỏa ngục cũng không trả hết tội, không trả cho hết cái nợ với Chúa. Thì ra mình cũng hiểu chứ không phải không? Ở Cali này mình có luật 3 strikes phải không? Phạm felony mà 3 lần là ở tù. Mà tôi quên mất là ở tù không ra được hay là ở tù parole không, nhưng mà 3 felony là ở tù. Đó là luật của người, với người. Bao nhiêu lần mình phạm tội với Chúa một ngày? Bao nhiêu lần phạm tội với Chúa một ngày? Bây giờ cứ mỗi lần là mỗi cái nợ vô đó, một ngày 3 tội thôi, một năm cả ngàn rồi. Có cái luật nào trên đất này mà cho một người phạm tội 1.000 lần một năm mà đi phay phay không? Mà mình quên mất cái chuyện đó với Chúa. Chúa nói ghi xuống hết mà. Chúa nói mọi điều ở trước mặt Chúa đều là tội và đều có hậu quả. Một điểm mà mình phải hiểu như thế này đó là Chúa không tha thứ bằng cách bỏ qua tội đó, không chú ý tới nữa. Mình có thể nói là Chúa không phạm tội trong sự tha thứ của Chúa vì Chúa không thể bỏ qua chuyện được. Cho nên Chúa nói như thế này là mọi tội lỗi đều có cái nợ, có cái kết quả của nó, đều có sự đoán phạt. Mọi tội lỗi đều có sự đoán phạt. Suốt Thư Ký đoạn 23 câu 7, Chúa nói là Chúa sẽ không cầm bằng không tội những người phạm tội mà. Ở trong Nahum đoạn 1 câu 3, Chúa nói là Chúa sẽ không bỏ qua sự đoán phạt trên người tội lỗi. Roma đoạn 1 câu 18 thì nói là cơn thành nợ của Đức Trời đổ trên tất cả mọi sự không tin kính của con người. Tất cả mọi điều chúng ta làm sai trật đều có cái án phạt đó. Tại sao chúng ta phải nhắc nhở điều này? Vì chúng ta quên, Chúa nói là mỗi lần tới với Chúa đó, có hiểu cái vấn đề nợ này hay không? Có hiểu cái chữ nợ mà mình đang nói hay không? Lúc nãy chúng ta vừa nói là nếu mà phạm tội 1.000 lần một ngày đó thì ai mà tha tội cho được. Thì Chúa cho cái thí dụ. Trong Ma-thi-ơ đoạn 18, Chúa cho cái thí dụ của một người đầy tớ nợ chủ 1.000.000 ta lân. 1.000.000 ta lân tức là 10.000 ta lân. 10.000 ta lân mà ta lân vàng bây giờ trong cái giá vàng hiện giờ là 2.5 tỷ Mỹ Kim. 2.5 tỷ Mỹ Kim. Một người nợ 2.5 tỷ Mỹ Kim. Mà một người thợ chỉ có thể làm giỏi là một đơn em một ngày khoảng chừng 100 bạc. Một người làm 100 đô la một ngày mà nợ 2.5 tỷ. Nghĩa là không ăn, không uống, không làm gì hết trơn là phải sống 300 mấy chục ngàn năm mới có thể trả nợ. Ai sống 300 mấy chục ngàn năm để trả cái nợ cho mình? Tức là chuyện nợ của mình, Chúa đang nói là nợ của mình lớn kinh khủng lắm. Và thưa anh chị em, Chúa nói như thế này: vì các ngươi không hiểu cái chuyện một vạn ta lân, cho nên vô cầu nguyện nó nói rồi ra siết cổ bạn hữu của mình để đòi lại 100 đơ niên. Tại sao siết cổ bạn bè trong 1 đơ niên? Câu đó là cũng như chúng tôi tha phải phạm tội của mình, làm sao? Vì mình không có hiểu là Chúa tha tội lỗi của mình ra sao. Mình không hiểu cái vấn đề một vạn ta lân như thế nào, cho nên vấn đề tha thứ của mình với người khác nó quá khó khăn. Trong khi Chúa nói là tới với Chúa và hiểu cái vấn đề này, đặt cái vấn đề tội của mình, nợ của mình đã được ghi xuống biết bao nhiêu, và khi Chúa gọi là hãy đến đây, hãy đến và Chúa sẽ tha thứ, thì một người thực sự kinh nghiệm cái tha thứ đó mà chạy ra bóp cổ bạn của mình để đòi 100 đơn e, thì Chúa hỏi là cái người đó có thực sự có ăn năn, có tha thứ hay không, có cầu nguyện cho cái sự tha thứ hay không. Bởi vì Chúa đo lường rất là chính xác. Vào cầu nguyện mà ra đó mà không tha thứ cho người khác, tức là chưa cầu nguyện, chưa hiểu ân điển, chưa tha thứ, chưa kinh nghiệm gì với Chúa hết. Vì sao? Vì hai cái đó nó nối kết với nhau. Hai cái đó nó nối kết với nhau rất rõ ràng. Cho nên cái chuyện lầm bầm, chuyện xích mích, chuyện gây gỗ với nhau trong nhà thờ, rồi trong gia đình, rồi trong mọi chuyện, Chúa nói cái đó không phải chỉ đo lường với các ngươi với nhau đâu. Đo lường cái sự hiểu biết nợ tội các ngươi như thế nào. Chúng ta nợ lớn lắm. Chúng ta nợ kinh khủng. Chúng ta nợ về tội không tới mức được vấp ngã. Chúng ta nợ về tội cố ý. Chúng ta nợ về tội vô lực. Chúng ta nợ về tội phạm thượng với Chúa nữa. Và Chúa nói hiểu điều đó, đến với Chúa trong cái căn bản đó, thì Chúa có cơ hội để làm cái lòng mình đổi. Và khi Chúa làm lòng mình đổi thì sự liên hệ của mình với người khác thay đổi. Cho nên anh chị em, Chúa gọi chúng ta tới để hiểu biết đầu tiên hơn hết cái nợ tội lớn của mình. Và cho tới khi nào chúng ta hiểu nợ tội lớn đó, chúng ta mới hiểu cái câu này. Đó là Chúa nói là hãy tới, Chúa bảo đảm sẽ tha. Cái lạ lùng đó là mình tới mà mình không hiểu cái sự tha thứ như thế nào, cho nên nó nói rồi ra mà không có thay đổi được. Và Chúa nói là phải hiểu, phải đi vào và xem xét những cái khía cạnh này, đặt để điều đó cho mình. Nhưng mà Chúa nói làm sao? Đến với Chúa. Cái phản ứng thường xuyên của chúng ta khi mình nợ ai mà mình thấy họ, chẳng hạn như mình nợ bạn mình rất nhiều tiền, trả không nổi, giờ thấy ông đi đằng kia tới, mình đâu có chạy ào tới mà ôm nói gặp anh mừng quá ha, cho tôi thêm tiền mượn thêm nữa đâu, đâu có đâu. Mình thấy ông là mình trốn trước, mình thấy tới là mình trốn liền. Đằng này Chúa gọi mình tới là hiểu biết cái nợ lớn của mình và chạy tới với Chúa, chạy tới mỗi ngày, chạy tới mỗi lần, vì Chúa bảo đảm tha thứ, vì Chúa sẽ ban cho dư dật để ban cho tất cả mọi sự tha thứ mình cần thiết. Và đây là cái chỗ hiểu biết ân điển rất là lớn, đó là cái tin buồn kinh khủng của mình là chúng ta nợ rất lớn, rất nhiều, không thể nào trả cho hết. Và tin mừng, chúng ta sẽ không trả nợ cho hết, chúng ta được tha hết nợ, chúng ta sẽ được tha hết nợ. Nhưng mà cái sự tha hết nợ đó, nó phải đem tới một cái sự thay đổi và chứng minh rõ ràng trong đời sống của mình. Rõ ràng là tôi hết giờ, nhưng mà tôi muốn giới thiệu một câu nữa ở trong đây để chúng ta có thể cảm đội ơn của Chúa. Phần số 2, khi chúng ta nói về hiểu biết nhu cầu tha thứ, thì như mình nói đó là Chúa nói rằng tội lỗi là vấn đề căn bản của đời sống chúng ta, căn bản tiếp tục trong đời sống của chúng ta. Dầu cái án phạt, án tội lỗi Chúa đã giải quyết rồi, nhưng mà tội lỗi vẫn là tiếp tục vấn đề rất lớn, lớn hơn hết của đời sống chúng ta trong liên hệ với Chúa và với người khác. Cho nên sự tha thứ là giải pháp của Chúa ban cho chúng ta. Tội lỗi là vấn đề của chúng ta, sự tha thứ là giải pháp Chúa ban cho chúng ta. Và kinh nghiệm giải pháp đó là sự cầu nguyện. Hóa ra là mình được gọi mời một chỗ và một cái sự thách thức rất lớn, phải không? Có một vấn đề rất lớn mình không giải quyết được. Vấn đề nó chi phối mọi hoàn cảnh của chúng ta, mọi sự liên hệ của chúng ta, mọi quyết định của chúng ta. Và không giải quyết thì chết. Thì bây giờ tới phần nào? Chúa nói là Chúa sẽ giải quyết, Chúa sẽ ban cho, Chúa sẽ đụng tới vấn đề. Và làm thế nào để nhận cho chính mình? Nhận cho chính mình bằng cách cầu nguyện. Và khi chúng ta nhận lời cầu nguyện này đó, thì chúng ta tới một sự hiểu biết Chúa cách thâm sâu rất rõ ràng. Xin dở ra ở trong Mi-chê đoạn số 7. Mi-chê đoạn số 7 câu số 18. Ai là Đức Chúa Trời giống như Ngài, tha thứ sự gian ác và bỏ qua sự phạm pháp của dân sót của sản nghiệp Ngài. Ngài không cưu giận đời đời, vì Ngài lấy sự nhân từ làm vui thích. Ngài sẽ còn thương xót chúng tôi, dập sự gian ác chúng tôi dưới chân Ngài và ném hết thảy tội lỗi chúng nó dưới đáy biển. Ngài sẽ làm ra sự chân thật cho Gia-cốp và sự nhân từ cho Abraham, là điều Ngài đã thề hứa cùng tổ phụ chúng tôi từ những ngày xưa. Chúa nói sao? Chúa sẽ bỏ qua tội lỗi, Chúa sẽ vượt qua tội lỗi. Chứ vượt qua đó trong sự hiểu biết của dân sự Chúa rất lớn. Nghĩa là Chúa lấy huyết của chiên con, của chiên sinh tế phủ lại và Chúa đi vượt qua, Chúa không đụng tới người phạm tội vì Chúa vượt qua khỏi tội đó. Và Chúa dùng cái chữ là bây giờ Chúa giấu tội lỗi đạp lên chân, giống như là nhiều khi mình chơi với con, mấy đứa con nhỏ nhỏ đó, mình giấu đồ mình đạp lên chân nó, hỏi đâu thấy đâu. Thì Chúa hỏi tội nào, tội gì, đâu thấy tội gì đâu. Chúa muốn cho chúng ta thấy là Chúa không còn coi cái tội đó là tội nữa, không có thấy tội nó nữa. Rồi làm như là Chúa muốn cho bảo đảm nữa, Chúa nói là Chúa quăng luôn xuống hết xuống biển, dưới vực sâu đáy biển luôn, không còn ai thấy tội được nữa. Có người nói là Chúa dựng thêm cái bảng nữa là cấm câu, không cho câu, không ra câu ở biển này. No fishing here. Nó là không có cái gì mà đem lên từ cái đó được nữa, hay Chúa quăng xuống là đi luôn. Và Thi Thiên nói rất rõ ràng là Chúa đem sự gian ác của chúng ta sao? Xa cách chúng ta như phương Đông tới phương Tây. Đó là sự hồng ân rất lớn của Chúa. Cho nên chúng ta tới với Chúa chiêm ngưỡng ân điển kỳ diệu của sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Chúng ta tới phải đầu tiên phải hiểu biết vấn đề tội lỗi. Và Chúa nói rằng nếu mà chúng ta không bắt đầu ở đây thì không có cái công việc của ân điển làm được trong đời sống của chúng ta. Cho nên anh chị em chúng ta một lần nữa nhớ là chúng ta phạm tội rất nhiều, rất lớn. Nợ tội không cách nào để chúng ta đếm được. Và nó là cái chỗ bắt đầu của kinh nghiệm ân điển của chúng ta. Và kinh nghiệm đó đến từ nơi sự cầu nguyện để Chúa nói hãy đến và xin. Còn không thì chúng ta sẽ tiếp tục ở ngoài sự ban cho rất lớn của Chúa Trời. Xin ta cùng đứng. Cái là Chúa những khía cạnh của tội lỗi mà từ ngữ trong Kinh Thánh giúp cho chúng con hiểu, chúng con thấy rõ ràng trong mọi khía cạnh chúng con đều có phạm. Chúng con phạm rất nhiều, rất lớn, rất lâu và không quan tâm lắm cho vấn đề này. Chúng con cảm ơn Chúa vì sự nhắc nhở sáng hôm nay để Chúa mở lại một cái cửa ân điển vào trong cuộc đời của chúng con. Chỗ đã gãy đổ, tàn phá của tất cả tội lỗi mà đã không xưng ra, không đến với Chúa, không tìm được sự tha thứ, ăn sâu vào trong cuộc đời của chúng con tới chỗ không biết thế nào để giải quyết nữa. Thì Chúa gọi chúng con hãy đến với Chúa. Hãy chạy mau tới trước ngôi ân phước của Ngài, là nơi mà chúng con tìm được sự tha thứ dồi dào. Nhưng chúng con sẽ không kinh nghiệm được sự tha thứ dồi dào này cho đến khi chúng con hiểu vấn đề. Cho nên lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa giúp cho chúng con hiểu vấn đề, hiểu từng chi tiết để chúng con có thể đến với Chúa cách thật lòng, cách ăn năn, cách đúng theo lời của Chúa. Và để chúng con có thể chứng minh trong đời sống của mình kết quả của sự tha thứ này trong sự liên hệ với những người chung quanh Chúa đặt để trong đời sống chúng con. Lạy Chúa, nhiều khi chúng con như là lấy tay thọc mắt Chúa, làm cho Chúa tổn thương, làm phạm thượng đến danh Chúa, bất kể Chúa, vô luật với Ngài. Thường xuyên chúng con đi ngây ngây, nghinh nghinh vào trong đền thờ của Chúa, coi như không có chuyện gì xảy ra. Đến với Chúa trong sự cầu nguyện, coi như không có chuyện gì phải đếm xỉa tới, lại càng thêm tội lỗi lớn cho chúng con. Nhưng Chúa là đấng giàu lòng thương xót, chúng con không thể hiểu được. Chúa gọi chúng con đến để tha thứ, Chúa mời chúng con đến để kinh nghiệm thâm sâu. Lạy Chúa, dạy lòng chúng con đến, đem chúng con đến để chúng con vùi mình trong ơn thương xót của Ngài, kinh nghiệm sự tha thứ của Chúa và sự thay đổi của ân sủng Chúa, để chúng con trở nên giống Chúa hơn. Chúng con cảm ơn Chúa, ban cho chúng con những gì Chúa đang muốn ban và giúp cho chúng con có thể nhận lãnh đầy trọn. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân sự Christ. Amen.